Đảng Cộng Hòa giành được 218 trên tổng số 435 ghế tại Hạ viện, ngưỡng tối thiểu cần thiết để kiểm soát cơ quan lập pháp này. Chiếc ghế thứ 218 cho Đảng Cộng Hòa được quyết định bởi chiến thắng của nghị sĩ đương nhiệm tại tiểu bang California là Mike Garcia, trước ứng cử viên C. Smith của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, tại cuộc đua ở Thượng viện, Đảng Dân Chủ được cho là đã có 50 trên tổng số 100 ghế tại cơ quan lập pháp này. Đây được đánh giá là thắng lợi cho Đảng Dân Chủ khi ngăn được Đảng Cộng Hòa đổ bộ tại cuộc bầu cử giữa kỳ. Với tình thế này, chính phủ Mỹ sẽ bước vào 2 năm tới đầy chia rẽ. Theo hãng tin Reuters, Hạ viện do Cộng Hòa kiểm soát sẽ tập trung hơn vào Trung Quốc, theo dõi chặt chẽ các khoản hỗ trợ dành cho Ukraine. Trong bối cảnh đó, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ra ứng cử Tổng thống trước đám đông người ủng hộ tập trung tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại, tôi tuyên bố ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Quyết định của vị cựu Tổng thống từng hai lần bị luận tội được đưa ra trong bối cảnh các ứng cử viên quốc hội mà ông ưa thích đều thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi làn sóng ủng hộ giành quyền kiểm soát Thượng viện. Ông Trump cũng đang đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý, bao gồm cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về cáo buộc xử lý sai phạm tài liệu tại dinh thự của ông ở Florida và một loạt câu hỏi liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Cựu Tổng thống gây tranh cãi đã nhắm vào Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden, coi việc ứng cử của chính ông là một phong trào, chứ không phải là một cuộc chạy đua Tổng thống thông thường.
Chúng ta sẽ đối đầu với thế lực tham nhũng và những nhóm lợi ích cố hữu nhất có thể tưởng tượng được. Đất nước chúng ta đang ở trong một tình trạng khủng khiếp. Chúng ta đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Đây không phải là nhiệm vụ của một chính trị gia hay một ứng cử viên thông thường. Đây là nhiệm vụ của một phong trào vĩ đại, là hiện thân của lòng dũng cảm, sự tự tin và tinh thần của người dân Mỹ. Đây là phong trào, đây không phải là của riêng một cá nhân nào. Đây là công việc của hàng chục triệu người đáng tự hào đang làm việc trên khắp đất nước, từ mọi tầng lớp xã hội, trẻ và già, da màu hay da trắng, Tây phương hay châu Á. Nhiều người trong số chúng ta lần đầu tiên gặp nhau.
Tuy nhiên, nỗ lực của ông Trump gặp phải một số đối thủ tiềm tàng, trong đó có thống đốc bang Florida mới tái đắc cử, ông Ron DeSantis và cựu phó tổng thống Mike Pence. Ông Trump thường xuyên chỉ trích ông DeSantis, thậm chí chế giễu ông với biệt danh Ron DeSantimonious, tức là giả tạo, ngụy biện. Nhưng phát biểu ngay trước thông cáo của ông Trump, ông Ron DeSantis khẳng định ông sẽ không bị đe dọa bởi những lời chỉ trích của cựu tổng thống.
Quý vị có biết một trong những điều tôi đã học được trong công việc này là gì không? Khi bạn lãnh đạo, thì bạn phải hoàn thành công việc, phải tiếp lửa. Đó chỉ là bản chất của lãnh tụ. Và tôi nghĩ điều tôi học được là tất cả những thứ đó chỉ là tiếng ồn. Và thực sự quan trọng là bạn có đang lãnh đạo hay không? Bạn có đang đối mặt với vấn đề không? Bạn có mang lại kết quả cho người dân không? Và bạn có đứng lên bảo vệ người dân hay không?
Nhiều nhà quan sát lo ngại về những phương pháp mà ông Trump sẽ sử dụng để thu hút sự ủng hộ của cử tri khi ông chiến đấu với các ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống. Giảng viên truyền thông xã hội của Đại học Công nghệ Sydney, Francesco Bailo, cho biết phong trào đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump đại diện cho khu vực bên lề nhất của Đảng Cộng Hòa và làm dấy lên lo ngại về các chiến thuật chính trị âm mưu hơn nữa.
Chúng ta biết rằng Trump đã từng tấn công một ứng cử viên tiềm năng, một đối thủ tiềm năng, DeSantis, trước đây. Vì vậy, thực tế là điều này có thể thấy Trump nhiều hơn về phía cực đoan hoặc bên lề, rồi sau đó rơi vào môi trường âm mưu. Theo một nghĩa nào đó, nó thậm chí khác biệt so với phần còn lại của Đảng Cộng Hòa.
Cũng có những lo ngại rằng ông Trump đang sử dụng cuộc tranh cử tổng thống như một phương tiện để tránh các cuộc chiến pháp lý của mình. Nhưng các chuyên gia luật khẳng định điều này là sai lầm. Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc Đại học Sydney, Jared Monstrand, đã nói với SBS News rằng mặc dù tranh cử tổng thống về mặt kỹ thuật sẽ không ảnh hưởng đến các vụ kiện liên quan đến ông Trump, nhưng nó có thể khiến các cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn. Một điều chắc chắn là thông báo của ông Trump có vẻ sẽ huy động sự ủng hộ và loại bỏ bất kỳ phe đối lập nào trong cuộc đua tổng thống năm 2024. Cựu tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích cách điều hành kinh tế của ông Joe Biden, đổ lỗi cho lạm phát và giá xăng cao kỷ lục là do khả năng lãnh đạo của ông Biden.
Chúng ta là quốc gia đang thất bại. Đối với hàng triệu người Mỹ, hai năm qua dưới thời Joe Biden là khoảng thời gian đau đớn, khó khăn, lo lắng và tuyệt vọng. Như chúng ta thấy, lạm phát cao nhất trong 50 năm, giá xăng lên tới mức cao nhất trong lịch sử. Joe Biden đã cố tình từ bỏ nền độc lập toàn diện của chúng ta, thậm chí Mỹ không còn ý nghĩ thống trị nữa, và chúng ta hiện đang cầu xin sự giúp đỡ về năng lượng từ các quốc gia nước ngoài. Nhiều người trong số họ cho rằng chúng ta đáng ghét.
Ông Trump tuyên bố sẽ đại tu cách thức tổ chức các cuộc bầu cử, tuyên bố rằng việc dừng lại bỏ phiếu sớm sẽ ngăn chặn gian lận. Ông cũng cam kết thúc đẩy án tử hình đối với những kẻ buôn bán ma túy và tuyển dụng lại các thành viên quân đội đã bị sa thải vì từ chối tiêm vaccine COVID-19. Nhà báo chuyên xác minh tin tức của đài CNN Daniel Dell nói rằng thông báo của ông Trump chứa đầy những tuyên bố không chính xác.
Các tuyên bố của ông ta sai lạc hơn bất kỳ điều gì mà bạn nghe được từ người khác trong giới chính trị. Đây là những lời tuyên bố cực kỳ không chính xác, lời tuyên bố rằng ISIS đã bị đánh bại trong 3 tuần, rằng ông ta đã trải qua nhiều thập niên mà không có một cuộc chiến nào, hay không có một tổng thống tiền nhiệm nào đã lấy được một đô la từ Trung Quốc. Lời tuyên bố này thậm chí còn không gần với sự thật. Ngoài ra còn câu chuyện chung chung về nền kinh tế dưới thời ông ấy. Ông ấy có thể nói bất cứ điều gì ông ta muốn về nền kinh tế trước đại dịch, nhưng ông ấy từng nói rằng nền kinh tế đang phát triển mạnh trước khi ông ấy rời nhiệm sở. Hãy nhìn xem, ông ấy rời nhiệm sở với tỷ lệ thất nghiệp cao gấp đôi so với hiện nay.
Rõ ràng là ông Trump đã sẵn sàng tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024 và quyết tâm không để các cuộc chiến pháp lý khác nhau hoặc các đối thủ của mình cản đường.
But just as I promised in 2016, I am your voice. I am your voice. The Washington establishment wants to silence us, but we will not let them do that.
Đúng như tôi đã hứa vào năm 2016, tôi là tiếng nói của bạn. Tôi là tiếng nói của bạn. Washington muốn bịt miệng chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không để họ làm điều đó. Những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng trong 6 năm qua là phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử. Bởi vì nó không phải là chuyện chính trị, mà là tình yêu của chúng ta đối với nước Mỹ vĩ đại này, và chúng ta sẽ không để nó thất bại.
Our love for this great country, America, and we're not going to let it fail.